My father
tôi có thể nhớ được đúng ngày, thậm chí đúng các giờ mà gia đình của ông cha mẹ và bốn đứa con rời bỏ giáo hội. Nhiều người không bao giờ trở lại một lần nữa trong cuộc sống này. Ông được 13 tuổi và là một thầy trợ tế, và vào lúc đó gia đình ông tham dự trường Chủ nhật vào buổi sáng rồi lễ tiệc thánh vào buổi chiều. Và một ngày mùa xuân đẹp trời sau khi trở về từ buổi lễ, và giữa lúc gia đình đang ăn trưa với nhau thì mẹ ông quay sang cha ông và chị hỏi: "Thế nào anh yêu? Anh có nghĩ là chúng ta nên đi dự lễ tiệc thánh chiều nay hay là chúng ta lên lái xe đi về vùng quê chơi?" Ý nghĩ rằng có một sự lựa chọn với lễ tiệc thánh chưa bao giờ xảy ra với cha tôi, nhưng ông và ba anh chị em lứa tuổi niên thiếu cùng của ông đều để ý kỹ. Buổi chiều Chủ nhật lái xe đi về cùng quê hương chơi có lẽ một sinh hoạt thú vị của gia đình, nhưng quyết định nhỏ đó đã trở thành sự khởi đầu cho một hướng đi mới cuối cùng, và đã dẫn gia đình của ông rời xa giáo hội, nơi có sự an toàn, an ninh cùng các phước lành, và đi vào một con đường khác. Đây là một bài học cho những người của thời kỳ chúng ta có thể bị cám dỗ để lựa chọn một con đường khác. Tiên tri Lê Hy trong sách Mạc Môn đã chia sẻ một khái tượng với gia đình của ông. Trong đó, ông thấy những đám đông không kể xiết, trong số ấy có nhiều người đang số sức tiến tới để đi tới con đường dẫn đến cây nơi đang đứng. Và họ tiến vào và bắt đầu đi trên con đường dẫn đến cây ấy. Và có một đám sương mù tối đen nổi lên, tối đen vô cùng đến độ những người mới bắt đầu đi vào con đường ấy phải lạc lối, khiến họ đi lang thang rồi thất lạc luôn. Sau đó Lê Hy thấy một nhóm thứ hai cố sức tiến tới, họ đến nắm đầu thanh sắt rồi liền bám chặt thanh sắt và cố sức tiến qua đám sương mù tối đen cho tới khi họ đến được bên cây và ăn trái cây ấy. Rủi thay, sau khi ăn trái cây ấy xong, họ đưa mắt nhìn quanh, hình như lấy làm hổ thẹn vì những người đang ở trong một tòa nhà rộng lớn vĩ đại, và có hành động chế nhiễu và chỉ rõ những người vừa đến và đang ăn trái cây ấy. Rồi những người này đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Họ không thể, hoặc có lẽ không sẵn lòng để chịu đựng đến cùng. Tuy nhiên, có một nhóm thứ ba không những đã được xây cây sự sống một cách thành công mà sau đó họ còn không sa ngã. Thánh thư nói về những người này cố sức tiến tới trước, tay luôn luôn giữ chặt thanh sắt cho tới khi họ đến được bên cây thì rạp mình xuống và ăn trái cây ấy. Đối với nhóm người này, thanh sắt tượng trưng cho sự an toàn và an ninh duy nhất mà họ có thể tìm thấy, và họ đã luôn luôn giữ chặt. Họ từ chối không thả ra, ngay cả đối với một điều giản dị như một buổi chiều Chủ nhật lái xe đi về vùng quê hương chơi. Về nhóm người này, anh cả David Bednar đã dạy cụm từ chính trong câu này là luôn luôn giữ chặt thanh sắt. Có lẽ nhóm người thứ ba này luôn luôn đọc và nghiên cứu, cùng tra cứu những lời của Đấng Kitô. Đây là nhóm người mà các anh chị em và tôi nên cố gắng để gia nhập. Những người trong chúng ta là tín hữu của giáo hội của Thượng Đế đã lập các giao ước để noi theo Chúa Giêsu Kitô và tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Tại lễ báp thêm, chúng ta đã giao ước đứng làm chứng của Đấng Cứu Rỗi để cứu giúp những người yếu đuối và người hoạn nạn, để tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và hối cải khi cần thiết, vì như sứ đồ Phaolô đã dạy, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi tuần chúng ta có cơ hội để tham dự lễ tiệc thánh, là nơi chúng ta có thể lặp lại các giao ước bằng cách giữ phần bánh và nước của giáo lễ tiệc thánh. Hành động giản dị này cho phép chúng ta một lần nữa tự cam kết để noi theo Chúa Giêsu Kitô và hối cải khi không làm tròn lời cam kết đó. Đổi lại, lời hứa của Thượng Đế với chúng ta là Thánh Linh của Ngài sẽ là một sự hướng dẫn và bảo vệ. Thì sách thuyết giảng phúc âm của ta, những người truyền giáo giả rằng điều mặc khải và chứng ngôn đến khi chúng ta tham dự các buổi họp giáo hội trong ngày Chủ nhật. Khi tham dự các buổi lễ giáo hội và thờ phượng cùng với nhau thì chúng ta củng cố lẫn nhau, chúng ta tái lập mối quan hệ của mình với bạn bè và gia đình. Đức tin của chúng ta được củng cố khi chúng ta học Thánh Thư và tìm hiểu thêm về phúc âm phục hồi. Một người có thể hỏi tại sao lại có ba buổi họp riêng biệt vào ngày Chủ nhật và tại sao cần phải có mỗi buổi họp. Chúng ta hãy nhanh chóng xem xét ba buổi họp này. Lễ tiệc thánh mang đến cơ hội để tham gia vào lễ tiệc thánh. Chúng ta lặp lại các giao ước của mình, tiếp nhận thêm Thánh Linh và không và có thêm phước lành, và có thêm phước lành chỉ dẫn và gây dựng của Đức Thánh Linh. Trường Chủ Nhật cho phép chúng ta giảng dạy lẫn nhau về giáo lý của vương quốc để tất cả đều có thể được gây dựng và cùng nhau vui vẻ. Quyền năng lớn lao và sự bình an cá nhân đến khi chúng ta hiểu các giáo lý của phúc âm phục hồi. Các buổi họp của chức tinh tế là một thời gian dành cho những người đàn ông và các thiếu niên học hỏi bổn phận của họ và được chỉ dẫn một cách hoàn hảo hơn. Còn buổi họp của hội phụ nữ mang đến cho các phụ nữ của giáo hội một cơ hội để gia tăng đức tin của họ, củng cố gia đình của họ và giúp đỡ những người hoạn nạn. Tương tự như vậy, các thiếu nữ và trẻ em của chúng ta có buổi họp và có lớp học riêng. Ở đó các em được giảng dạy phúc âm khi các em chuẩn bị cho trách nhiệm quan trọng sẽ đến với các em. Trong mỗi buổi họp độc nhất vô nhị nhưng có liên kết với nhau, chúng ta học giao lý, cảm nhận được Thánh Linh và phục vụ lẫn nhau. Mặc dù có thể có trường hợp ngoại lệ đi đường xa, chi phí đi lại hoặc sức khỏe, nhưng chúng ta nên cố gắng tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật của mình. Tôi hứa rằng các phước lành về niềm vui và sự bình an sẽ đến từ việc thờ phượng theo lịch trình của buổi họp ngày Chủ Nhật dài 3 tiếng đồng hồ của chúng ta. Gia đình của chúng tôi đã cam kết luôn luôn tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật. Chúng tôi đã thấy rằng điều này củng cố đức tin và gia tăng sự hiểu biết về phúc âm. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về quyết định để tham dự các buổi họp giáo hội, đặc biệt là khi chúng tôi trở về nhà và tiếp tục tuân thủ ngày Sa-bát. Chúng tôi còn tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật khi đi nghỉ hè hoặc đi du lịch. Một trong số đứa con gái của chúng tôi gần đây đã viết cho chúng tôi nói rằng nó đã tham dự nhà thờ trong một thành phố nơi đó, đang đi du lịch, và nói thêm, vâng, cha ơi, con đã đi hết ngày lễ Chủ Nhật nhà thờ. Chúng tôi biết rằng nó đã được ban phước vì quyết định ngay chính này. Mỗi người chúng ta đều có nhiều điều để lựa chọn, như cách chúng ta tuân thủ ngày Sa-bát sẽ luôn có một số sinh hoạt tốt mà có thể được hy sinh cho sự lựa chọn tốt hơn là tham dự buổi họp của giáo hội. Trong thực tế, điều này là một trong những cách kẻ nghịch thù dùng để lừa gạt tâm hồn chúng ta và cẩn thận dẫn dắt chúng ta xuống ngục giới. Nó sử dụng các sinh hoạt tốt để thay thế cho các sinh hoạt tốt hơn hoặc thậm chí tốt nhất nữa. Việc luôn luôn giữ chặt thanh sắc có nghĩa là chúng ta tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật, lễ tiệc thánh, trường Chủ Nhật và các buổi họp chức tư tế hai hội phụ nữ. Trẻ em và giới trẻ của chúng ta tham dự các buổi họp tương ứng của các em trong hội thiếu nhi, hội thiếu niên và hội thiếu nữ. Chúng ta đừng bao giờ chọn lựa nên tham dự buổi họp nào. Chúng ta hoàn toàn nắm chặt lời của Thượng Đế bằng cách thờ phượng và tham dự tất cả các buổi họp trong ngày Sa-bát đã được dành cho chúng ta. Việc luôn luôn giữ chặt thanh sắc có nghĩa là chúng ta cố gắng tuân giữ tất cả các giáo lệnh của Thượng Đế, cầu nguyện riêng cá nhân và chung với gia đình hàng ngày và học thánh thư hàng ngày. Việc luôn luôn giữ chặt là một phần giáo lý của Đấng Kitô như đã được dạy trong sách Mạc Môn. Chúng ta sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô hối cải các tội lỗi của mình và thay đổi tâm hồn của chúng ta. Sau đó noi theo Ngài đi xuống hồ nước báp têm và tiếp nhận ân tứ xác nhận của Đức Thánh Linh là Đấng phục vụ với tư cách là Đấng hướng dẫn và an ủi. Và sau đó, như Nê-phê đã dạy chúng ta tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô cho đến khi cuối cuộc đời của mình. Thưa các anh chị em, chúng ta là một dân giao ước. Chúng ta sẵn lòng lập và tuân giữ các giao ước và phước lành đã được hứa là chúng ta sẽ nhận được tất cả những gì cha có. Khi chúng ta luôn luôn giữ chặt thanh sắc bằng cách tuân giữ các giao ước của mình thì chúng ta sẽ được củng cố để chống lại những cám dỗ và hiểm họa của thế gian. Chúng ta sẽ có thể sống trên trần thế này với tất cả những thử thách cho đến khi chúng ta thực sự tới cái cây có trái quý giá nhất và được hấp dẫn hơn hết thảy mọi thứ trái khác. Cha tôi đã may mắn kết hôn với một người phụ nữ tốt đã khuyến khích ông trở lại nhà thờ thời thơ ấu của ông và bắt đầu một lần nữa để tiến triển dọc trên con đường. Cuộc sống trung thành của họ đã ban phước cho tất cả con cái của họ, cháu của họ và bây giờ là chắc của họ. Cũng giống như quyết định giản dị để tham dự hoặc không tham dự một trong các buổi họp thờ phượng trong ngày Sa-bát của họ tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của gia đình ông bà của tôi. Quyết định hàng ngày của chúng ta sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Một quyết định dường như nhỏ nhặt như đi hay không đi dự một buổi họp tiệc thánh có thể dẫn đến những kết quả sâu rộng, thậm chí còn vĩnh cửu nữa. Cầu xin chúng ta chọn để siêng năng và đạt được các phước lành lớn lao cùng sự bảo vệ đến từ việc tụ họp lại với nhau và tuân giữ các giáo ước. Cầu xin chúng ta luôn luôn giữ chặt thanh sắc dẫn đến nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng là lời cầu nguyện của tôi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.